Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 7 tháng Giêng, sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vài nét về ngành ngoại giao tòa thánh. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Tứ Quyết và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khám phá ra trong cái nhìn của Thiên Chúa có chỗ cho những người bị thương, người cơ cực, bị ngược đãi, người bị bỏ rơi. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ cử hành sáng hôm qua mùng 6 tháng Giêng tại đền thờ Thánh Phêrô nhân lễ Chúa Hiển Linh trước sự hiện diện của khoảng 8.000 tín hữu. Đồng tế với Đức Thánh Cha có gần 30 hồng y, hơn 30 giám mục và gần 200 linh mục. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã phân tích tâm trạng của ba đạo sĩ lên đường tìm kiếm và thờ lạy Chúa dưới sự hướng dẫn của ngôi sao. Họ được niềm hoài tưởng Chúa hướng dẫn. Niềm hoài tưởng ấy phát xuất từ tâm hồn tin tưởng, biết rằng tin mừng không phải là một biến cố của quá khứ, nhưng của hiện tại. Niềm hoài tưởng Thiên Chúa là thái độ phá vỡ sự xu thời nhàm chán và thúc đẩy chúng ta dấn thân đạt được sự thay đổi mà chúng ta ao ước và đang cần đến. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, người tín hữu hoài tưởng được niềm tin thúc đẩy, đi tìm kiếm Thiên Chúa như các đạo sĩ tại những nơi xa lạ nhất của lịch sử, vì trong tâm hồn họ biết rằng Chúa đang đợi họ tại đó. Họ đi tới khu ngoại ô, nơi biên cương, đến những nơi không được loan báo tin mừng để có thể gặp gỡ Chúa tại đó. Họ không thực hiện điều ấy với thái độ tự tôn, nhưng như một người hành khất không thể làm ngơ không biết đến đôi mắt của người mà tin mừng vẫn còn là thửa đất cần khám phá. Sau thánh lễ lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã xuất hiện tại một cửa sổ ở dinh tông tòa để đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Ngài mời gọi các tín hữu bước theo ánh sáng bền vững và dịu dàng là chính Chúa Giêsu, ánh sáng không làm chóa mắt nhưng đồng hành và mang lại niềm vui có một không hai. Và vào đầu mỗi ngày, chúng ta có thể đón nhận lời mời gọi, hãy trỗi dậy, hãy mặc lấy ánh sáng, hãy bước theo ngôi sao sáng của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha cũng giải thích rằng, ai muốn ánh sáng thì đi ra khỏi mình và tìm kiếm, không ở lại trong tình trạng khép kín nhưng dấn thân. Đời sống Kitô là một hành trình liên lỉ với ánh sáng và tìm kiếm, vượt thắng những chướng ngại và cạm bẫy trên đời. Trong phần chào thăm các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến đoàn tuần hành mặc y phục như ba đạo sĩ và những người tháp tùng. Năm nay, đoàn tuần hành này được dành cho miền Nam Umbria và nhắm phổ biến các giá trị liên đới và huynh đệ.
Paris, Hội đồng Giám mục Pháp đã dành ngân khoản 1.400.000 euro để trợ giúp các sinh viên tại thành phố Kirkuk bên Iraq. Dự án trợ giúp này được sự cộng tác của Hội Đông Phương và nằm trong chương trình giúp đỡ người trẻ Iraq để họ khỏi phải tìm đường xuất cư trước tình cảnh rất khó khăn của đất nước. Cụ thể là các sinh viên được trợ giúp ăn ở trong thời gian theo học tại Kirkuk. Thông báo của các giám mục Pháp nói rằng, sự bành trướng của nhà nước Hồi giáo IS tại Iraq đã làm cho hơn 150.000 người phải ra đi tị nạn. Họ rời bỏ miền Mosul ở mạn bắc Iraq và vùng bình nguyên Ninive để chạy đến vùng Erbil trong khi chờ đợi tình hình ổn định. Nhưng tại Erbil, việc giáo dục được thực hiện bằng tiếng Kurd, ngôn ngữ mà những người tị nạn Iraq Kande không nắm vững. Do quyết định của Bộ Giáo dục Iraq, các sinh viên nói tiếng Ả Rập được chuyển đến phân khoa ở thành phố Kirkuk. Trong niên khóa 2015-2016, có 400 sinh viên di chuyển đến thành này. Đức Tổng giám mục Yoxin Thomas Mirkis, Tổng giám mục Công giáo Kande ở Kirkuk, và ông Soleimani, điều học viên chương trình trợ giúp sinh viên, cho biết mục đích việc giúp đỡ là để những người trẻ ở lại Iraq và học hành tại đây. Đó là một ưu tiên đối với tương lai của đất nước. Giáo hội Công giáo Pháp động viên cho dự án này và mời gọi các tín hữu góp phần hỗ trợ bằng lời cầu nguyện cũng như bằng sự đóng góp tài chánh.
Roma, hôm 4 tháng Giêng vừa qua, các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco Nam Á Châu đã cử hành ngày đặc biệt cầu nguyện cho cha Tom Ushwanain, người Ấn Độ, sớm được trả tự do. Cha Tom Ushwanain bị một toán khủng bố Hồi giáo cực đoan bắt cóc tại Yemen cách đây hơn 9 tháng vào ngày 4 tháng 3 năm ngoái trong cuộc tấn công của một nhóm khủng bố dường như liên hệ với nhà nước Hồi giáo IS chống một nhà dưỡng lão do các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta coi sóc tại thành phố Aden, Yemen. Trong vụ này, có 4 nữ tu thừa sai và 12 người khác bị giết. Cha Tom Ushwanain bị bắt đi biệt tích từ đó. Hôm 26 tháng 12 vừa qua, cha xuất hiện trong một băng video thân hình tiều tụy và kêu cứu với chính phủ Ấn Độ và cộng đồng công giáo, trong đó có Đức Giáo Hoàng Francisco. Các bề trên dòng Đông Bosco Nam Á gồm Ấn Độ và Sri Lanka đã kêu gọi dành ngày 4 tháng Giêng làm ngày đặc biệt cầu nguyện cho cha Tom. Tại Ấn, hơn 50.000 bưu thiệp đã được gửi đến Thủ tướng Narendra Modi để xin chính phủ Ấn dấn thân hơn nữa trong việc tìm cách trả tự do cho cha Tom. Theo một thành viên của Ủy ban hỗ trợ, vị linh mục bị bắt cóc, chính phủ Ấn không coi trọng vấn đề này.
Sindh, các tín hữu Kitô tại tỉnh Sindh ở miền nam Pakistan bị các nhóm mafia với sự cấu kết của cảnh sát tước đoạt nhà cửa và đất đai. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 3 tháng 1 vừa qua cho biết các nhóm bất lương cùng với cảnh sát ở Supkul thuộc huyện Hyderabad trong tỉnh Sindh đã đề ra kế hoạch chống các Kitô hữu. Các đại điền chủ ở địa phương với sự đồng lõa của giới chính trị tìm cách chiếm đất của các tín hữu Kitô để bán lại với giá đắt đỏ. Cụ thể, họ sai những nhóm bất lương đến nhà các Kitô hữu xuất trình các giấy tờ sở hữu giả mạo rất dễ mua ở Pakistan và đòi chủ nhà và chủ đất phải ra đi. Hôm 21 tháng 12 vừa qua, các nhân viên cảnh sát đòi các gia đình Kitô phải xuất trình giấy tờ sở hữu, và nếu không có, thì các tín hữu đó phải rời bỏ nhà cửa và đất đai. Ông Munawajin, một Kitô hữu trong vùng, cựu nhân viên của giáo phận Anh giáo ở huyện Hyderabad, kể lại rằng hôm 31 tháng 12 vừa qua, một nhóm khoảng 20 người, trong đó có vài người mặc y phục cảnh sát, đã gõ cửa nhà các Kitô hữu ở Supkul. Những ai mở cửa thì bị họ xô đẩy và dọa nạt. Một số người đã bị thương, trong đó có cả những người bị thương nặng theo các nhân chứng. Sau vụ này, ngày 1 tháng 1, các nạn nhân đến cảnh sát để thưa kiện và xin được bảo vệ. Khoảng 4.500 người đã tụ tập trước hội báo chí Supkul để tố giác sự đàn áp các tín hữu Kitô. Trung tâm trợ giúp luật pháp và dàn xếp, gọi tắt là CLAAS, đã gửi đến hãng tin Fides bản tường trình, lên án vụ sách nhiễu và gây hấn chống các Kitô hữu trong lúc họ chuẩn bị mừng năm mới, đồng thời kêu gọi chính quyền liên hệ, buộc tôn trọng pháp luật và chấm dứt nạn mafia cướp đất của những người vô phương thế tự vệ.
Catiola, một linh mục ở Côte d'Ivoire bên Phi Châu, từ hàng chục năm nay dấn thân chống lại tệ nạn loại trừ các trẻ em sinh ra bị khuyết tật. Đó là cha Germain Koulibaly Kalari, 54 tuổi, ở Catiola, miền Bắc nước Côte d'Ivoire. Cha kể lại trong một phóng sự được đài truyền hình Tây TV của Senegal truyền đi hồi cuối năm vừa qua rằng, những trẻ em sinh ra bị khuyết tật hoặc không biết nói, không biết đi thì bị cha mẹ loại bỏ. Cũng vậy đối với các hài nhi có mẹ bị chết khi sinh ra các em. Dân địa phương vẫn còn mê tín, họ nghĩ rằng cần phải giết bỏ các trẻ em tật nguyền bẩm sinh như thế để tránh cho gia đình khỏi bị trúc giữ. Các hài nhi thường bị dìm chết trong chậu nước tắm hoặc bị đánh thuốc độc. Sau khi về nhận sứ đạo ở địa phương, cha Kalari rất bất mãn về hủ tục tệ hại như thế và lên tiếng chống lại. Ít lâu sau, cha Kalari tìm thấy trước nhà sứ một hài nhi đầu tiên với một tấm bảng ghi hàng chữ. Vì cha không muốn người ta giết các trẻ em này, thì cha hãy lo cho chúng. Từ đó trở đi, số trẻ em cha Kalari nhận được không ngừng gia tăng. Cha Calari báo động cho chính quyền về tệ nạn này và tuy luật pháp Côte d'Ivoire cấm giết các hài nhi, nhưng những vụ sát nhân này tiếp tục được thi hành kín đáo, nhiều khi với sự đồng lõa của môi trường chung quanh và không có các biện pháp truy tố hình luật được tiến hành.
Vì thế, cha Calari đảm nhận việc chăm nuôi các trẻ em bị người thân loại bỏ. Năm 1997, cha mở trung tâm đón nhận và chuyển tiếp mang tên Thánh nữ Genevieve. Cô nhi viện này được tài trợ nhờ các ân nhân và bạn hữu, và hiện có nhận 17 trẻ em từ 3 đến 14 tuổi, trong đó có 2 em bị nhiễm HIV gây bệnh SIDA. Ngoài sự mê tín, hủ tục loại bỏ trẻ em còn có một lý do kinh tế. Bà Abika Kone, cộng tác viên của cha Calari, nói rằng thật là khó cho gia đình của các trẻ em tàn tật từ bỏ thói tục đó. Việc nuôi dưỡng một đứa con tật nguyền đòi nhiều hy sinh, phải lo cho con trước khi đi làm việc. Có những cha mẹ nghĩ rằng săn sóc các đứa con bị tàn tật như vậy chỉ mất thời giờ, vì thế họ loại bỏ người con ấy. Cha Calari đặc biệt lo lắng cho tương lai của các trẻ em ở cô nhi viện, vì theo yêu cầu của chính phủ, các em phải rời khỏi trung tâm khi được 15 tuổi và được coi là có thể tự lo cho mình. Nhưng vấn đề là khi các em ấy trở về gia đình thì lại bị người thân chối bỏ và phải chịu đói.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa. Bài trích tin mừng Thánh Matthew. Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem thuộc xứ Juda, trong đời vua Herode, có mấy nhà đạo sĩ từ đông phương tìm đến Jerusalem. Các ông nói: "Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của người ở đông phương và chúng tôi đến để triều bái người." Nghe nói thế, vua Herode bối rối và tất cả Jerusalem cùng với nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại giáo trưởng và luật sĩ trong dân và hỏi họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ tâu nhà vua rằng: "Tại Bethlehem thuộc xứ Juda, vì đó là lời do đấng tiên tri đã chép: Cả ngươi nữa, hỡi Bethlehem đất Juda, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong các thành trì của Juda, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, người đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của ta." Bấy giờ Herode ngầm triệu mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bethlehem và dặn rằng: "Các khanh hãy đi điều tra cẩn thận về hài nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin lại cho trẫm, để cả trẫm cùng đến triều bái người." Nghe nhà vua nói, các đạo sĩ lại lên đường. Và kìa, ngôi sao họ xem thấy ở đông phương lại đi trước họ, mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ hài nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy bà Maria mẹ người, và họ đã quỳ gối xuống, sụp lạy người. Rồi mở kho tàng ra, họ đã dâng tiến người lễ vật, vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận được lời mộng báo, đừng trở lại với Herode, họ đã qua đường khác, trở về xứ sở mình.
Ba đạo sĩ trong bài phúc âm trên đây tượng trưng cho các dân tộc trên trái đất được Thiên Chúa tỏ mình ra, và họ lên đường tìm kiếm, tin nhận và thờ lạy Chúa. Đó cũng là ý nghĩa ngày lễ hiển linh. Chúa Kitô trở thành nguồn ánh sáng, là động lực tin yêu và hy vọng, và là phần rỗi cho những ai thành tâm tìm kiếm Ngài. Một trong ba đạo sĩ nói: "Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện và chúng tôi đến thờ lạy Ngài." Theo sự xếp đặt của Chúa, sứ điệp Giáng sinh được loan báo qua những dấu hiệu cụ thể. Các mục đồng nhận ra Chúa qua máng cỏ, các đạo sĩ qua ngôi sao, các nhà thần học qua kinh thánh, và chính vua Herode cũng được loan báo về sự Giáng sinh của Chúa qua các đạo sĩ đến từ phương Đông. Theo ý nghĩa trên đây, lễ hiển linh chính là ngày thế giới truyền giáo đầu tiên trong lịch sử Kitô giáo. Chúa Kitô đến trần thế để công bố và thi hành sứ mạng cứu độ mà Chúa Cha đã ủy thác cho Ngài, và Chúa cũng muốn mỗi môn đệ tiếp nối sứ mạng của Ngài trong việc biểu lộ dung nhan của Thiên Chúa cho anh chị em đồng loại, cho những người chưa được biết tin mừng cứu độ của Chúa. Như Thánh Leo cả Giáo Hoàng đã nói, mỗi Kitô hữu trở nên như một luồng sáng trên trời, và khi họ sống một cuộc sống thánh thiện rạng ngời, thì họ cũng chỉ cho nhiều người con đường dẫn đến Chúa. Câu nói này của Thánh Leo phản ánh lời Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi, sự sáng của các con cũng phải chiếu rãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp của các con làm mà tôn vinh Cha các con đấng ngự trên trời. Qua câu nói này, Chúa Giêsu như muốn quả quyết rằng, không những các môn đệ của Ngài phải sống mầu nhiệm hiển linh mỗi ngày, sống sự tỏ mình ra hàng ngày của Chúa, nhưng còn phải trở thành một sự hiển linh cho người khác nữa. Mỗi Kitô hữu phải biểu lộ tôn nhan Thiên Chúa cho anh em mình, phản ánh tình thương của Chúa đối với mọi loài thụ tạo, nhất là những người thiếu thốn và đau khổ. Hơn bao giờ hết, xã hội đang cần chứng tá cụ thể về sự hiện diện và tình thương của Thiên Chúa. Năm 1957, tại thao trường Coliseum ở thành phố Los Angeles, bang California, Hoa Kỳ, trong lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể, Cha Keller giảng trước 100.000 tín hữu. Đột nhiên Ngài nói, anh chị em đừng sợ, bây giờ mọi đèn điện sẽ tắt đi. Tức thì bóng tối bao trùm thao trường. Nhưng qua loa phóng thanh, mọi người còn nghe được tiếng vị linh mục. Anh chị em chú ý, bây giờ tôi thắp một que diêm, ai mà thấy thì hô to lên nhé. Và vừa khi ánh lửa bé nhỏ sáng lên, toàn thể cử tạo kêu ồ lên. Cha Kelly tiếp tục giảng, anh chị em thấy không, bất kỳ hành động tốt đẹp nào của anh chị em, dù bé nhỏ, cũng có thể chiếu sáng trong đêm đen, và Thiên Chúa luôn thấy được. Nhưng anh chị em còn có thể làm hơn thế nữa. Bây giờ, ai có bật lửa, hoặc là cây nến nào xin đốt lên, nào chúng ta bắt đầu. Bóng tối bỗng trở thành một rừng những ánh lửa lung linh. Và Cha Keller kết luận, anh chị em thấy không, mỗi ánh lửa bé nhỏ, người ta đều có thể thấy được trong đêm đen. Nếu chúng ta liên kết những ánh lửa bé nhỏ của chúng ta lại, thì chúng ta có thể thắng được màn đen tối của thế gian này.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, báo chí Thế Giới phát hành hôm 5 tháng 1 vừa qua đã đăng tải hình ảnh một chú bé 16 tháng tuổi, người Rohingya, Miến Điện, nằm chết bên bờ con sông Naf. Bé tên là Mohammed Soyeyed, chết đuối trên đường chạy trốn định mệnh thê thảm của dân tộc bé. Dân tộc Rohingya Hồi giáo chỉ có khoảng 1 triệu người nằm giữa đất nước Myanmar rộng lớn, hầu như toàn tòng Phật giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài CNN, bố của bé là ông Jafop Alam cho biết, ông cùng với chọn gia đình dắt dìu nhau chạy trốn khi làng của ông bị trực thăng quân đội tấn công, xả súng bắn xối xả, rồi đến lượt bộ binh xung phong vào làng. Ông kể, chúng tôi không thể ở lại trong làng, ai ở lại thì bị lính giết chết rồi đốt bỏ, như là ông bà của tôi đã bị giết. Tôi và gia đình đã chạy qua bao làng mạc, qua nhiều khu rừng cho đến ven sông Naf. Bên kia sông là trại tiếp đón Leda ở Tetnap, bên lãnh thổ Bengal. Chúng tôi đang lên thuyền sang bên kia sông, thì cảnh sát ập tới nổ súng bắn chúng tôi. Mọi người nhốn nháo hoảng sợ, khiến thuyền lật nhào. Ai không biết bơi bị cuốn theo dòng nước xoáy, và rồi xác tấp vào bãi bùn ở hạ lưu dưới xa. Đó là những gì xảy ra cho con trai tôi mới 16 tháng tuổi. Dân tộc Rohingya là một dân tộc thiểu số, chỉ gồm khoảng 1 triệu người theo Hồi giáo, sống giữa đất nước Myanmar hay còn gọi là Miến Điện. Họ sinh sống từ nhiều đời nay tại bang Rakhine, cực tây nước này, nhưng vẫn bị chính quyền địa phương xem như là một nhóm nhập cư bất hợp pháp và bị truy nã bách hại. Từ nhiều năm nay, các hiệp hội bảo vệ nhân quyền như Ân xá quốc tế và Quan sát quyền con người cố gắng vén mở bức màn che phủ thảm kịch của dân tộc Rohingya, nhưng xem ra không đạt được thành quả nào. thế giới hy vọng nhiều từ khi bà Aung San Suu Kyi thắng lớn trong cuộc bầu cử và lên nắm chính quyền Myanmar hiện nay. Thế nhưng, các cuộc tàn sát bừa bãi, oanh kích các làng mạc và truy nã người Rohingya vẫn tiếp tục, thúc đẩy họ tìm cách trốn chạy sang các nước lân cận. Cho đến nay, khi được hỏi vấn đề này, chính quyền Myanmar chỉ có một câu trả lời bất di bất dịch. Đây là điều bịa đặt, là chuyện tuyên truyền. Mới đây nhất, trên 10 nhân vật được giải Nobel Hòa Bình đã đồng ký một bức thư gửi bà Aung San Suu Kyi, người cũng đã nhận được giải Nobel Hòa Bình, để yêu cầu bà làm một điều gì đó, hầu thể hiện ý muốn chấm dứt cuộc bách hại người Rohingya. Nhưng bà San Suu Kyi trước đây được toàn thế giới xem như người đi tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền, thì hình như hoàn toàn dửng dưng với vấn đề này. Bà giới hạn trong việc định nghĩa những tin tức về cuộc diệt chủng người Rohingya là những đồn thổi quá độ của các phương tiện truyền thông Tây Phương. Hình ảnh thi hài chú bé Mohammed nằm sắp mật chết trên bãi bùn sao quá giống với hình ảnh một chú bé khác tên là Aylan chết bên bờ biển Địa Trung Hải hồi tháng 9 năm 2015 khi cùng với cha mẹ trốn chạy chiến tranh Syria. Hồi đó, hình ảnh bé Aylan nằm chết trên bờ biển đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ cảm thương. Mọi người đồng thanh tuyên bố sẽ không bao giờ để cho những thảm kịch tương tự xảy ra nữa. Thế mà trong những tháng sau đó, cho đến cả ngày nay nữa, bao nhiêu trẻ em vẫn còn bỏ xác dưới bom đạn chiến tranh ở Syria, Yemen và nhiều nơi khác nữa trên thế giới. Thảm kịch các thánh anh hài sẽ còn kéo dài cho đến bao giờ?
Hồi đầu tuần qua, Liên hiệp các ký giả thế giới đã công bố báo cáo thường niên cho biết rằng có tất cả 93 ký giả và thành viên các phương tiện truyền thông đã bị giết trong những vụ tấn công, đặt bom hay bắn súng sát hại trong năm ngoái 2016. 29 người khác thiệt mạng trong hai vụ rơi máy bay. Theo Liên hiệp các ký giả thế giới, con số nhà báo bị giết trong năm ngoái có sút giảm một chút, nhưng bầu khí bạo lực đối với người làm báo không sút giảm. Ông Philippe Lerut, Chủ tịch Liên hiệp Ký giả Thế giới nhấn mạnh rằng, các thống kê không cho phép chúng ta hy vọng sớm chấm dứt tình trạng bất an hiện nay trong ngành truyền thông xã hội. Trong năm ngoái, con số nhà báo bị giết lên cao nhất tại Iraq với 15 người, tiếp đến là Afghanistan với 13 người và Mexico với 11 người. 20 ký giả Brazil tử nạn trong vụ máy bay rơi tại Colombia và 9 nhân viên truyền thông của Nga chết trong tai nạn máy bay trên đường đưa họ sang Syria.
Từ 10 năm nay, các nữ tù nhân tại Taiwan sản xuất các loại thực phẩm ngọt mặn rất được ưa chuộng hiện nay trong nước Đài Loan. Taiwan nằm về mạn Bắc, thành phố Đài Bắc. Tại nhà tù giam các nữ tù nơi đây, hàng trăm phụ nữ làm việc trong ngành sản xuất thực phẩm mặn và ngọt tùy theo đơn đặt hàng đến từ bên ngoài. Họ là những người tự nguyện xin làm việc trong ngành này, được hưởng một khoản lương hàng tháng chừng 100 đô la. Chương trình sản xuất thực phẩm này được mở đầu hồi năm 2006, lúc đầu dành ưu tiên cho các nữ tù nhân nào sắp đến ngày được trả tự do, đặc biệt là để người tù có một nghề trong tay khi họ ra khỏi nhà giam, hoặc để kiếm ngân khoản tu sửa nhà giam. Rất nhiều người trong số các tù nhân này không biết nấu nướng là gì, chẳng hạn như bà Chen, 39 tuổi. Nói, lúc đầu, bà không biết sử dụng con dao làm bếp thế nào vì mẹ bà luôn nấu nướng cho bà. Công việc nấu nướng được kiểm soát rất chặt chẽ và giá cả thì nhẹ hơn bên ngoài. Vì thế, các vật phẩm do các nữ tù nhân sản xuất ngày càng được ưa chuộng. Trong năm 2015, con số tiền lời đã lên đến 15 triệu đô la. Một phần tiền lời này được dùng vào việc bồi thường cho nạn nhân của nạn tội phạm và cải tiến các nhà tù nơi giam giữ các nữ tù nhân này. Phần khác nữa dùng vào việc tăng lương cho các nữ tù nhân lao động. Có khoảng 300 loại thực phẩm người ta có thể đặt hàng thẳng qua hệ thống fax hay điện thoại và sau đó có thể đến lấy hàng ngay tại nhà tù. Công việc kinh doanh này được trên 50 nhà tù toàn quốc Đài Loan cộng tác. Người tiêu thụ rất thích vì phẩm chất cao của các loại thực phẩm này, từ bánh ngọt cho đến các món mặn. Bà Wang Lung Feng chuyên bán thực phẩm tại các chợ phiên trong nước cho biết, từ hơn một năm nay, tôi đặt mua hàng từ các nữ tù nhân vì hàng rất tốt và rẻ hơn nơi khác. Tôi cũng đã thuyết phục được nhiều bạn hữu của tôi mua hàng từ các nhà tù như thế này.
Săn rác là một phong trào đang được truyền bá qua những con đường thành phố ở Âu Châu và qua các trang mạng xã hội. Những người săn rác tâm niệm rằng nếu mỗi ngày mỗi người chúng ta nhặt một rác rưởi quẳng dưới đất, đem bỏ vào thùng rác, là chúng ta đã góp phần vào việc làm sạch thành phố của chúng ta rồi. Phong trào săn rác đã bắt đầu được biết đến nhiều từ hơn một năm nay khi Eddie Platt, người Anh, sinh sống tại thành phố cảng Marseille bên Pháp, trở nên nổi tiếng với chiến dịch lượm một rác rưởi mỗi ngày. Eddie Platt khích lệ mỗi người tự chụp một tấm hình mỗi khi lượm rác rồi đưa lên khoe trên mạng. Dần dần phong trào lan tràn sang cả New York và Buenos Aires. Riêng tại Slovak, phong trào săn rác khởi đầu từ một đôi vợ chồng trẻ ở làng Rovinka gần thủ đô Bratislava. Cách đây chừng 2 năm, anh Rastislav Krul, lúc ấy sống tại một căn hộ trong thủ đô Bratislava, nghe mấy người hàng xóm nói chuyện với nhau. Họ chỉ trích sự kiện rác rưởi ngập tràn khu vực chung quanh nơi họ ở. Rastislav bỗng chợt nhận thức được rằng nếu người ta bớt than van chỉ trích và mỗi người cúi xuống lượm một rác rưởi, cho dù là một miếng giấy hay là một chai nước nằm chỏng chơ bên lề đường, bỏ vào thùng rác gần đó, thì thành phố của chúng ta sẽ sạch sẽ hơn rất nhiều. Kể từ lúc ấy, anh bắt đầu thực hành ngay ý tưởng này. Khi gặp người bạn đời Veronica, anh cũng thu hút cô vào chiến dịch này. Veronica bây giờ là vợ anh nói, trước khi gặp anh ấy, tôi nghĩ rằng rác rưởi nằm la liệt dưới đất là vấn đề của sở hốt rác, chứ không phải là vấn đề của tôi. Anh ấy đã thay đổi cái nhìn của tôi về vấn đề này. Bây giờ tôi hiểu rằng lượm một ít rác rưởi quanh chúng ta không phải là điều cực nhọc, nhưng giúp ích nhiều cho môi trường. Năm 2015, đôi vợ chồng trẻ này lập một trang mạng Facebook, nơi đó những ai gia nhập hay đăng một bức ảnh tự chụp đã lượm rác đều được tặng danh hiệu người săn rác. Hàng chục ngàn người đã xin nối kết với trang mạng này. Rastislav nhận định rằng, khi người ta thấy chúng tôi lượm rác ngoài đường, hầu như không một ai đến lượm với chúng tôi, họ chỉ nhìn và im lặng quay đi. Nhưng chắc chắn rằng họ sẽ suy nghĩ, và lần sau họ sẽ chần chừ hay sẽ không vứt lon nước vừa uống hết hay giấy gói kẹo xuống đất nữa. Tôi hy vọng rằng một ngày không xa, số người săn rác chúng tôi sẽ cao hơn số người xả rác. Luật cấm và luật phạt không phải là giải pháp cho vấn đề xả rác, nhưng là thái độ của người dân cần phải thay đổi. Bạn cứ thử lượm rác một lần đi. Rồi bạn sẽ thấy hãnh diện khi làm được cái gì đó cho làng mạc, thị trấn hay môi trường chung quanh các bạn. Nếu các bạn làm một lần, thì chắc chắn bạn sẽ không bao giờ xả rác nữa cả.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với tựa đề Vài nét về ngành ngoại giao tòa thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, từ trước đến nay, các vị giáo hoàng đã ủy thác cho hội tông đồ cầu nguyện của dòng tên nhiệm vụ soạn các ý chỉ cầu nguyện theo ý ngài mỗi tháng có một ý chỉ chung và một ý chỉ truyền giáo. Nhưng từ đầu năm nay trở đi theo ý của Đức Thánh Cha Francisco, chỉ còn một ý chỉ cầu nguyện cho mỗi tháng về các nhu cầu khác nhau của giáo hội. Chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện này và được phát vào mỗi thứ bảy cuối tháng. Theo chiều hướng đó, ba bài bình luận còn lại mỗi tháng của chương trình Việt ngữ Vatican kể từ đầu năm nay sẽ được thay bằng mục lá thư Vatican gửi đến quý vị những sinh hoạt, những thay đổi hoặc những thời sự tại thủ đô giáo hội. Trong bài đầu tiên hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị vài nét về ngành ngoại giao tòa thánh nhân dịp Đức Thánh Cha sẽ tiếp ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh vào sáng thứ hai mùng 9 tháng Giêng tới đây đến chúc mừng ngài nhân dịp đầu năm mới. Hiện nay tòa thánh có quan hệ ngoại giao trên cấp đại sứ với 181 quốc gia và nhiều tổ chức quốc tế. Quốc gia mới nhất có bang giao với tòa thánh là Cộng hòa Mauritani bên Phi Châu kể từ hôm mùng 9 tháng 12 vừa qua. Nước này rộng hơn 3 lần Việt Nam, tức là trên 1.030.000 cây số vuông, nhưng phần lớn là sa mạc và dân số chỉ có 3.677.000 người, hầu hết theo Hồi giáo. Giáo hội Công giáo tại Mauritania chỉ có một giáo phận duy nhất, tên là Nouakchott, bao trùm toàn thể lãnh thổ quốc gia, và do Đức cha Martin Albert Appel gốc Đức thuộc dòng thừa Sai Phi Châu coi sóc, với 4.000 tín hữu Công giáo, phần lớn là người nước ngoài, thuộc 5 giáo xứ, với 4 linh mục triều, 6 linh mục dòng, 6 tu huynh và 29 nữ tu. Trong số 181 nước có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, thì có 84 nước có đại sứ thường trú tại Roma, và 97 nước có đại sứ cạnh Tòa Thánh, nhưng cư ngụ tại một nước khác. Trong số các nước chưa có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh, phải kể đến Afghanistan, Ả Rập Saudi, Somalia, Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam, Lào, Bhutan, Botswana, Myanmar và Tuvalu. Các đại sứ thường trú ở Roma khi trình ủy nhiệm thư lên Đức Thánh Cha thì được Ngài tiếp kiến riêng, trong khi các vị không thường trú thì Ngài tiếp chung họ thành nhóm, một năm khoảng 2 lần. Để nói lên tính cách độc lập của Tòa Thánh, có quy luật theo đó, vì đại sứ của một nước cạnh chính phủ Italia không thể đồng thời là đại sứ của nước đó cạnh Tòa Thánh. Gần đây vì lý do an ninh và tài chính, Tòa Thánh nhân nhượng để cho đại sứ quán của một nước cạnh Tòa Thánh ở chung với đại sứ quán của nước ấy cạnh chính phủ Italia, như trường hợp Hoa Kỳ, Anh Quốc, tuy rằng cửa vào hai sứ quán ấy tách biệt nhau. Nhìn lại lịch sử, sự kiện Đức Giáo Hoàng gửi đại sứ tới các nước là điều đã có từ lâu đời, đặc biệt là từ cuối thế kỷ thứ tư, cụ thể là nơi triều đình Hoàng đế La Mã Đông Phương ở thành Constantinople, ngày nay là Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Qua dòng thời gian, đặc biệt là từ thế kỷ 16 trở đi, việc Đức Giáo Hoàng gửi đại diện thường trực tại một số quốc gia và tiếp nhận đại sứ của các nước này trở thành một thông lệ. Tòa sứ thần Tòa Thánh đầu tiên được thành lập năm 1500 tại Cộng hòa Venezia ở mạn Đông Bắc Italia. Quốc gia Tin Lành đầu tiên gửi đại sứ đến Vatican là nước Phổ, tức là nước Đức, vào năm 1805, với nam tước Wilhelm von Humboldt, một triết gia và cũng là một nhà ngữ học. Quốc gia không Kitô đầu tiên lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh là Nhật Bản vào năm 1942. Năm 1870, khi nước Tòa Thánh bị Italia chiếm, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Pio IX quyết định không ra khỏi thành Vatican nữa. Hồi đó, nhiều người nghĩ rằng, bốn cường quốc bây giờ là Đế quốc Áo Hung, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ rút đại sứ khỏi Roma, như vẫn thường xảy ra khi một quốc gia không còn hiện hữu nữa. Bởi lẽ duy trì một đại sứ cạnh vị giáo hoàng, tự coi mình là tù nhân ở Vatican thì có ý nghĩa gì đâu. Nhưng các cường quốc ấy đã không làm như vậy, và các chính phủ liên hệ mau lẹ xác nhận rằng các đại sứ của họ không được ủy nhiệm nơi nước Tòa Thánh, nhưng là nơi Tòa Thánh. Đây là nguyên tắc vẫn được duy trì từ đó đến nay. Chính phủ các nước không lập quan hệ ngoại giao với quốc gia thành Vatican, chỉ rộng 44 hecta với dân số chưa tới 600 người, nhưng là với Tòa Thánh là cơ quan lãnh đạo tinh thần của hơn 1.200.000.000 người Công giáo rải rác trên thế giới. Tuy có quan hệ ngoại giao với 181 nước, nhưng đoàn ngoại giao của Tòa Thánh hiện chỉ có 106 vị sứ thần, thường là tổng giám mục. Tiếp đến là các giám chức phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh. Điều này có những vị sứ thần kiêm nhiệm nhiều nước. Ví dụ, Đức Tổng giám mục Phaolô Trương Nhân Nam, người Hàn Quốc, đang làm sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời cũng là khâm sứ Tòa Thánh tại Lào và Myanmar. Hai nước sau này chưa có quan hệ ngoại giao chính thức với Tòa Thánh. Một câu hỏi được nêu lên, các nước được lợi gì khi thiết lập hoặc duy trì quan hệ với Tòa Thánh? Bởi vì vị đại sứ của họ tại Vatican không nói chuyện với Tòa Thánh về vấn đề tài chính, kinh tế, mậu dịch hoặc các hiệp định liên minh quân sự, phòng thủ. Người ta có thể trả lời rằng, đối với những nước nhỏ thì việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh càng làm cho họ thấy thế đứng của mình trong cộng đồng quốc tế được bảo đảm và được biết tới hơn. Các nước giàu mạnh khi lập quan hệ với Tòa Thánh thường muốn chứng tỏ cho thế giới thấy họ cùng theo đuổi những lý tưởng cao thượng mà Tòa Thánh cổ võ. tiếp đến, ai cũng phải nhận rằng Vatican là một nguồn tin tức phong phú từ các nơi trên thế giới gửi về. Hay nói theo ông Thomas Melody, cựu đại sứ Mỹ cạnh tòa thánh, Vatican là một đài quan sát quan trọng mà không cường quốc nào có thể bỏ qua.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Lễ Hiển Linh do Linh Mục Nguyễn Sang trình bày, nhạc và lời của Francisco.
Trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa ba vua từ phương đông đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người bảo vật quý và thương ngát ba vua tìm bề lem đến mà xem nơi hang đá hiền chúa trời nay sinh xuống giữa cành làm than. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa muôn dân từ muôn nơi đã nhìn xem vinh quang chúa trời trên đời, nay đã thấy nhành hoa thắm tươi. Này muôn dân ngàn năm sau sẽ còn luôn yêu thương thắm màu, muôn đời luôn ghi nhớ mối tình thầm sâu. Trên vai đến trần ai mang ơn thái hòa, muôn nhà luôn năm tháng chỉ nhìn hát ca. Kìa trăng sao còn lên ngôi, mái đẹp tươi đức công chính người chúa trời trên ngày bao vững bền ngàn năm. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Này con đi cùng ba vua đến quỳ đầy nơi hang đá này, dâng người hương say mến từ trong trái tim. Này con dâng đời con đây với ngày mai khi vui lúc buồn, sao sáng rất nhiều đời con. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời. Kìa trong bầu trời cao cao có ánh sao soi rạng ngời, nào ta đi, nào ta đi, tìm hài nhi đã sinh cho ta, tìm hài nhi đã sinh cho đời.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu khám phá ra trong cái nhìn của Thiên Chúa có chỗ cho những người bị thương, bị cơ cực, bị ngược đãi, người bị bỏ rơi. Roma, hôm 4 tháng Giêng vừa qua, các tu sĩ dòng Salesian Don Bosco Nam Á Châu đã cử hành ngày đặc biệt cầu nguyện cho cha Tom Uswananin, người Ấn Độ, sớm được trả tự do. Paris, Hội đồng Giám mục Pháp đã dành ngân khoản 1.400.000 euro để trợ giúp các sinh viên tại thành phố Kirkuk bên Iraq. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.